Mình sau khi như thế thì ở đây thì như rằng là mở đầu cũng có nói đấy mà, tức là có nghĩa là nhiều khi mình cũng nghe Phật pháp, nghe đi nghe lại, nghe tái nghe lui, mà dần là nghe hết kinh này qua đến cái kinh nọ, nhưng mà mình vẫn chưa có thực sự rằng là thâm nhập được cái giáo nghĩa đại thừa. Tại vì nếu mình thâm nhập cái giáo nghĩa đại thừa thì hiểu một kinh là hiểu nhất thiết kinh, đó là thâm nhập của đại thừa thì như vậy. Tại vì đại thừa, nghĩa của đại thừa nhiếp nhất thiết nghĩa, thành ra từ nghĩa đều vào được nghĩa của đại thừa, tức là nghĩa duy nhất một nghĩa, nghĩa đó là nhiếp nhất thiết nghĩa. Cho nên mà chư Phật rằng là vì là chúng sinh thể nào mà làm trực chỉ, tức là đốn giáo để vào được cái đại thừa, vào được cái nhất thừa, cho nên Đức Phật phải từng bậc tức là tiệm từng bậc để đưa cái con người vào được cái cảnh giới đó. Cho nên vì như vậy mà nói rằng là kinh Hoa Nghiêm là đốn giáo, tức là kinh Hoa Nghiêm mà Đức Phật trực chỉ đưa con người vào đại thừa, tức là nhất thừa pháp. Vì như thế cho nên rằng là nhất thiết chúng sinh sau khi nghe kinh Hoa Nghiêm xong rồi thì không hiểu, thế nên Đức Phật phải phương tiện mà chuyển hóa, tức là lại phải từ đốn bản chất của sự tu hành vốn là đốn, thì Đức Phật bây giờ phải khai lập một cái phương tiện thiện xảo rất là tiện, tức là phải lập từ tam thừa. Cho nên nói từ kinh A Hàm mà cho nhị thừa, rồi lên cho đến phương đẳng cho đại thừa, và lên cho đến bát nhã, rồi mới nhập vào nhất thừa, rồi mới nhập được vào trong nhất thừa. Cho nên vì như vậy nó mà phán giáo của Hoa Nghiêm đó thì là Hoa Nghiêm hơn Pháp Hoa một bậc. Tại vì Hoa Nghiêm với Pháp Hoa đều là đại thừa đúng giáo, đều là đại thừa chân thật giáo, đều là đại thừa nhất thật giáo, tức là nhất thừa. Thế nhưng Hoa Nghiêm hơn Pháp Hoa một nhất là bởi vì Pháp Hoa là hội tam quy nhất, tức là còn phải diễn biến tiệm ở trong đốn, tức là phải chia cấp bậc ra, tức là có hóa thành cấp bậc ra rồi người ta mới có thể vào được viên giáo. Còn Hoa Nghiêm không có qua cấp bậc, cho nên Hoa Nghiêm không có nói gì đến nhị thừa, trực chỉ vào đại thừa thật pháp. Vì vậy mà là phán giáo của Hoa Nghiêm tông á, thì cho rằng là viên giáo đó là cái tối cao ở trong cái ngũ giáo đó. Tức là đầu tiên hết là giáo pháp đầu tiên đó là nhị thừa, rồi cái thứ nhì là sơ đại thừa, cái thứ ba đó là trung đại thừa, cái thứ tư là đốn giáo, cái thứ năm là viên giáo. Thì đốn giáo đó là chỉ cho thiền tông, viên giáo là chỉ cho Pháp Hoa và Hoa Nghiêm. Nhưng mà Pháp Hoa là viên giáo tiệm, còn Hoa Nghiêm là viên giáo đốn. Cho nên phán giáo của Hoa Nghiêm tông thì Hoa Nghiêm kinh mới là vua của các kinh, là đứng đầu ấy. Rồi thứ nhì mới là Pháp Hoa. Thì phán giáo của Pháp Hoa thì cũng cho rằng là Hoa Nghiêm với lại Pháp Hoa là ngang hàng, là bởi vì mở đầu hết thuyết nhất thừa pháp không hiểu, chúng sinh hiểu, cho nên vì vậy Đức Phật mới phải đổi, tức là nói Hoa Nghiêm trước tiên hết, rồi cuối cùng mới trở lại cái đốn giáo đó là nói kinh Pháp Hoa. Thành ra vì cái đi lại ở trên đó, nếu mà không có gọi là phát tâm hay là phát bồ đề tâm mà nghĩ đến cái vấn đề mà nhiếp thọ chính pháp thì đương nhiên rằng là khó mà hiểu được cái pháp ở trên cái tinh thần của trên cái tinh thần đại thừa Phật pháp, tức là nhiếp thọ chính pháp nguyện, tức là cái nguyện của nhiếp thọ chính pháp mà thắng oan nó phát tâm lãnh thọ, thì nhiếp thọ chính pháp có được thắng oan đề đến trong cái đại thọ thứ 10, đại thọ cuối cùng. Và rồi thì từ đó mà khai triển ra là ba đại nguyện, và thắng oan xác định với Đức Phật là ba đại nguyện đó để phát sinh được sự nhiếp thọ chính pháp. và được Đức Phật như thị. Cho nên nhất thiết chư Phật, nhất thiết chư Bồ Tát đều nhiếp thọ chính pháp. Thì cái sự nhiếp thọ chính pháp mới thật sự là chính pháp, chứ không phải chính pháp là một cái gì nó tách lìa ra cái người mà nhiếp thọ. Và cái chính pháp đó nó phải dung hợp với cái người nhiếp thọ đó. Và cái pháp được nhiếp thọ thì cái đó tổng hợp lại mới thực sự là chính pháp. Cho nên cái thời đại mà chính pháp là cái thời đại mà rằng là có Phật, có Pháp. Thành ra như thế mới gọi là thời chính pháp. Đến khi mà thời mà không có Phật nữa, tức là không có người nhiếp thọ nó nữa, thì là tượng, tượng Pháp. Mà đến khi rằng Pháp cũng chẳng còn nữa thì là thời mạt Pháp, tức là Pháp bị suy đổi. Thành ra thật sự ra ở trong này, cái kinh này để nói tiếp về cái vấn đề chính pháp chủ, chính pháp diệt. Nói đến cái vấn đề xuất gia thọ giới là điều do ở cái vấn đề mà là chính pháp mà ra, tức là nhiếp thọ chính pháp. Tức là một khi mà là không có sự nhiếp thọ chính pháp á, thì gọi là chính pháp diệt. Còn khi có cái sự nhiếp thọ chính pháp thì gọi là chính pháp chủ. Thành ra pháp diệt hay là pháp chủ gì đó là đều ở do đến cái tâm nhiếp thọ chính pháp, tức là Bồ Đề tâm. Cho nên vì như thế cho dù là cái đời mạt pháp đi chăng nữa, không phải có nghĩa đồng nghĩa với đời mạt pháp là nhất thiết chúng sinh mà không có cách gì mà tu hành được. Thành ra đời mạt pháp đó là nói tổng thể của đa số chúng sinh trong thời đó, nó là không chịu pháp của Địa Tâm, không tin Bồ Địa Tâm. Cho nên vì như vậy không hành được Thánh Đạo Môn, tức là không hành được Đại Thừa Phật Pháp. Vì như thế mà các vị cao tăng mới phải thiết lập ra Tịnh Độ Môn. Tức là ý rằng là thời mạt pháp thì con người ta không thể phát tâm được nữa, không thể tự lực được nữa. Nhưng mà nói như thế không nghĩa rằng là tuyệt đối. Mà đương nhiên trong cái hàng ngũ chúng sinh nó vẫn có những người rằng là họ không có mặt, tức là họ vẫn có thể phát tâm được như thường. Cho nên thì dù bây giờ mình suy nghĩ, nếu như Ngài Thiện Đạo muốn chúng, Ngài Thiện Đạo là nhi tổ của Tịnh Độ Tông, thì Ngài Thiện Đạo nói chúng, tức là thời kỳ mặt pháp, người ta không có cách gì mà tu hành tự lực được hiện trơn, thì người ta phải dựa vào tha lực của Đức Phật để được cứu độ. Nếu quả tình cái đó là chúng tuyệt đối á, thì đương nhiên không có chúng tuyệt đối rồi, là bởi vì rằng là Ngài Huệ Năng còn xuất hiện sau Ngài Thiện Đạo, mà Huệ Năng tự lực 100%, mà lại còn gọi rằng là vạch ra một con đường, một đường hướng tu hành gọi là tổ sư thiền, và phát triển hết sức là mạnh mẽ, mà cũng độ được vô số người. Thì mình cũng biết rằng là thật sự mà nói thì chưa có cái tông phái nào mà lập nên một cái danh sách mà chư tăng mà gọi rằng là ngộ được tông chỉ của cái tông phái nó nhiều bằng là Thiền Tông. Ở Thiền Tông mình qua như là những bộ như là Truyền Năng Lục, Chỉ Nguyệt Lục, Ngũ Đăng Hội Nguyên vân vân, trong đó toàn là liệt kê những cái vị thiền sư của mọi thời tác pháp, mà những cái bộ sách đó đều dày cùi, cái list mà thiền sư ở trong đó thì vô số. Mà là như thế thì tất cả những cái bộ sách nói trên đó chỉ có thể hiện hữu và chỉ có thể xuất hiện nhờ vào sự giác ngộ của Ngài Huệ Năng. Giả như không có Huệ Năng thì chưa chắc là đã có Chỉ Nguyệt Lục hay là Truyền Năng Lục hay là Ngũ Đăng Hội Nguyên, thì chưa chắc đã có. Nhưng mà nhờ vào cái sự đắc pháp của Ngài Huệ Năng, mà Huệ Năng thì lại là cái pháp mà gọi là tự lực đấy, tức là Thiền Tông. Thành ra vì như thế thì cũng có thể nói rằng là tương đối thôi, tức là tương đối có nghĩa rằng là đại đa số chúng sinh không thể phát nổi cái Bồ Đề Tâm tự lực tu hành, đại đa số. Nhưng mà thiểu số vẫn có thể phát Bồ Đề Tâm tự lực tu hành. Nhưng mà thiểu số đó là nhiều, tức là thiểu số đó là cái con số mà xác suất tỷ lệ thiểu số ở trong đó. Cho nên vì vậy mới nói rằng là Thiền Tông là có thể nói rằng là nhìn qua những cái bộ sách như vậy thì mình biết là chẳng cái tông phái nào mà cái số mà tu sĩ mà có thể lãnh hội được, ngộ được cái tông chỉ của tông phái mình nhiều bằng Đăng La Thiên Tông. Cho nên Thiên Thai Tông cũng thấy có những bộ sách mà tương tự như vậy, thậm chí đến tỉnh độ cũng nhiều bằng. Nếu về tỉnh độ thì nói về những cái người mà vãng sinh, sự tích của những người vãng sinh, mà kể rằng là trong đó cư sĩ cũng chiếm phần lớn ghê lắm, còn phần lớn còn là tu sĩ nữa. Nhưng mà cộng hết cả tu sĩ, cư sĩ lại thì cũng chưa có cái list đó, cũng chưa có nhiều như Thiền Tông. Như là mình thấy những cái bộ sách của Thiền Tông thì ở trong nó từng mẩu chuyện của những vị thiền sư, những cái lý lịch ngắn gọn và nói những cái hành do đắc pháp là chứng đạo của các vị thiền sư ở trên đó, rồi truyền thừa như thế, truyền thừa cho đến triều đại nhà Tống. Tức là không có triều đại nhà Tống thế kỷ thứ 11, triều đại nhà Đường thế kỷ thứ 7, triều đại nhà Tống là thế kỷ thứ 10 kéo đến thế kỷ thứ 11, tức là trải qua sau mấy thế kỷ, tức là Thiền Tông nó có suy yếu đi thấy thế. Mà rồi thì Thiền Tông ở triều đại nhà Tống đã truyền sang Nhật Bản, phát huy ở Nhật Bản mạnh mẽ vô song. Ở hầu hết các tay samurai, tức là võ sĩ đạo, là đều rằng là không theo Thiền Tông, theo Tịnh Độ Tông, nhưng theo tông nào khác nữa hết. Mà hầu hết là võ sĩ đạo đó, là đều là cả thiền lẫn tịnh, tức là thiền tịnh là song hành. Cho nên mấy võ sĩ đạo cũng thiền lắm, ngồi thiền, cũng thích thiền. Thành ra Thiền Tông nó loan truyền như vậy, rồi đấy là vào đến những cái thế kỷ mà gọi là của đời nhà Tống, tức là thế kỷ thứ 10 và 11. Đó. Và như ngài Nghĩa Tịnh Thiền Sư ở chùa Tổ Đình của Tào Động Tông á, Thiên Tầm Tự truyền pháp cho ngài Đạo Nguyên của Nhật Bản. Ngài Đạo Nguyên qua bên đó học đạo, gặp Nghĩa Tịnh Thiền Sư, đắc pháp trở về, thiết lập Tào Động Tông, khiến cho Tào Động Tông của Nhật Bản phát triển mạnh mẽ vô song, ảnh hưởng sâu rộng. Và đó là gặp Thiền Tông của Trung Quốc vào triều đại nhà Tống, tức là so lại nổi với triều đại nhà Đường. Triều đại nhà Đường cực thịnh của Thiền Tông, là cực thịnh. Thì mình biết rằng là triều đại nhà Đường là Đường suy, Đường mạt, rồi mới thành Ngũ Đại. Thời Ngũ Đại đó là thời trải qua năm thời kỳ của năm triều đại khác nhau, nhưng mà không kéo dài được, cũng không thọ. Cho nên vì vậy không có nói rằng là chiều nào hết, mà gọi chung là Ngũ Đại. Rồi trải qua Ngũ Đại như vậy đó, rồi mới là triều Phong Dận, mới thống nhất Giang Sơn, mới thống nhất Giang Sơn, chấm dứt cái triều, cái thời đại đó đi, lập nên nhà Tống, tức gọi là Tống Thái Tổ. Rồi thì tức đến triều đại nhà Tống là tất cả các tông phái của Trung Quốc là đều là giảm sút so với lại nhà Đường. Triều đại nhà Đường là cái nơi mà sản sinh ra tất cả tông phái của hầu như vậy, mọi tông phái mạnh mẽ lắm của nghĩa là Trung Quốc. Tống Đại là bắt đầu suy đi, mà Tống Đại mới truyền sang bên Nhật Bản, mới truyền sang Nhật Bản Thiền Tông, Tịnh Độ Tông. Thì như thế thì mình thấy cái sự truyền thừa đó vẫn có giá trị vô cùng là ghê lắm, chứ không phải là chỉ truyền thừa trên cái nghĩa là nói truyền thừa là như vậy, là truyền thừa để tiếp tục gìn giữ cái ngôi chùa, mà truyền thừa là gìn giữ cái giáo pháp nó trên, cái giáo nghĩa nó trên, chứ không phải là truyền thừa cái ngôi chùa, mà là truyền thừa cái giáo pháp, truyền thừa tâm, gọi là dĩ tâm truyền tâm của Thiền Tông. Thì đó là vấn đề mà mình chỉ có thể đủ thời gian mà nói đại lược về cái kinh Thăng Mang này, và tôi chỉ mới nói được có 4 chương ở trong 16 chương, mà gọi là chương thứ 4 này là mình cũng nói trong một thời gian gọi là hạn hẹp, cấp bách, tóm tắt vô cùng lược nói mà không có giải nghĩa hết được. Thế nhưng mà thì chúng ta cứ nắm vững được cái vấn đề rằng là trong kinh này á, là kinh của chỉ cho giáo lý của Đại Thừa, nhưng mà cái giáo lý Đại Thừa này muốn thâm nhập, muốn hiểu, muốn thành tựu thì cái điều kiện tiên quyết là pháp của Đề Tâm, tu Bồ Tát Đạo, tức là có nghĩa là hành đại công đức thiện căn. Và khi sinh đại công đức thiện căn đó, thì nhờ cái công đức đó, nhờ cái tinh thần nhiếp thọ chính pháp đó, thì tự nhiên thâm nhập Phật trí, thì tự nhiên hiểu biết như thăng quan vậy. Thì kinh này mới nói đến cái ý nghĩa của đại thừa, của nhất thừa là như vậy, là chúng sinh vô phân biệt. Cho nên nữ nhân cũng thành Phật, cho nên cư sĩ cũng thành Phật. Đấy. Cho nên rằng là một vị vương giả tượng trưng cho cái sự mà sống trong ngũ dục đó, cũng có thể lìa ngũ dục mà thành tựu được Phật pháp. Đó, như là một bà hoàng này là Thắng Man. Thắng Man là con gái của Mặc Lợi phu nhân, tức là công chúa. Đó. Con của vua Ba Tư Nặc, em của Thái tử Kỳ Đà. Đó. Tức là cũng chỉ em mới để lưu ly đấy, người mà tiêu diệt Ca Tỳ La. Tức là Thắng Man là một người mà dòng dõi quý tộc hưởng thụ ngũ dục từ nhỏ nhỏ cho chí lớn, vậy mà cũng vẫn xuất trần được như thường. Ngũ dục là những cái thứ mà lợi hại vô song, trói giữ con người chặt cái đó. Chứ Đức Phật nói rằng là sắt dây gai trói buộc, kẻ trí xem không chặt, tham châu báu vợ con trói buộc mới thật bền. Thành ra cái lòng tham nó không thấy dây dở gì, nhưng mà nó trói chặt vô song. Còn những cái dây dở mà trói á, coi như vậy chứ mà không chặt, người ta có thể tháo được, gỡ được. Nhưng mà cái dây trói vô hình kia đó, trói mới chết, mới cứng, mới chặt. Thế vậy mà Thăng Man vẫn ở trong những cái hoàn cảnh như vậy mà có thể xuất triển, vẫn có thể phát bồ đề tâm khiến cho Như Lai Tạng xuất triển, chứng được Phật tính, tương lai sẽ đắc được pháp thân. Và thì kinh này chỉ cho thấy rằng là Như Lai Tạng tại triển mà chỉ có thể xuất triển được bằng sự phát tâm. Kinh này cũng cho thấy rằng là cư sĩ cũng thành Phật. Kinh này cho thấy rằng không phải cư sĩ nam mới thành Phật, cư sĩ nữ cũng thành Phật. Thế là kinh này mới chỉ cho tất cả những cái giáo nghĩa mà gọi là bình đẳng của nhất thừa, mà tất cả những cái vấn đề gọi rằng là thất chúng hay là nam nữ xuất gia tại gia gì thì thiệt ra cũng chỉ rằng là pháp của huyễn thôi. Là cái đó là do huyễn mà vọng thành, do huyễn mà có, mà không phải là thực pháp. Thực pháp bình đẳng, người nào chứng được thực pháp thì chứng được thực thân. Thực thân nó chẳng có nam, chẳng có nữ, chẳng có tăng, chẳng có tục. Nó là chân thần bình đẳng. Hành dân nhìn đi mà xét lại, chẳng hạn như là người nào mà cứ đòi rằng là tăng ni phải bình quyền tại không hiểu giáo lý đại thừa, đòi chi vốn sẵn đã bình quyền rồi mà đòi thì thật là hàm hồ. Phát bồ đề tâm đi thì sẽ bình đẳng, phát đi thì bình đẳng, nam nữ gì cũng có khả năng phát bồ đề tâm. Và khi phát bồ đề tâm rồi nó thì sẽ thấy là thân nam thân nữ của mình chỉ là dùng để độ chúng sinh, chứ không phải dùng nó để tranh bình đẳng, không phải dùng nó để mà tranh quyền, tranh chỗ ngồi, tranh chỗ đứng, tranh chỗ ăn, tranh chỗ nói, hay là tranh chỗ được hưởng, được cung kính, mà dùng nó chỉ để độ chúng sinh mà thôi. Coi nó là một cái thứ chỉ để độ chúng sinh mà thôi, không phải thứ để được tôn vinh, thứ để được vinh dự này hay vinh dự nọ. Với cái thân này không phải để được như thế, thân này chẳng có gì đáng để tôn vinh hết. Nhìn coi, nhấp nhúa, ở trong thì phải uế, rồi thì là đờm mũ. Ở trên tư tưởng thì chỉ có đòi hỏi những cái mà gọi là đấu tranh phiền não như vậy, thì có cái gì để tôn vinh? Chẳng có cái gì để tôn vinh cả. Nếu phát của đề tâm không có tha lực để cho chúng sinh được nhờ, có cái gì đáng để tôn vinh? Cho nên khi phát của đề tâm rồi thì sẽ thấy như vậy, thấy tất cả những cái thân đó, thân dù là thân được tôn vinh cũng dùng để chúng sinh, để độ chúng sinh, dùng cái tôn vinh để độ chúng sinh. Thân này nếu mà bị người ta coi như kẻ hầu người hạ, cũng dùng cái tinh thần kẻ hầu người hạ để mà độ chúng sinh. Giống như Ca Diếp phát nguyện, Ca Diếp Bồ Tát sẵn sàng làm kẻ hầu người hạ để độ chúng sinh. Cho nên nhất thiết hiểu đại thừa thì nhất thiết thân này chẳng có cái gì đáng để mà đòi xả, chứ không có đòi. Cho nên xả thân, xả mạng, xả tài sản, chứ không phải đòi cho cái thân thì phải được cái gì đó, đòi cho cái mạng thì phải được cái gì đó, hay là để cho nhờ thân nhờ mạng được nâng cao cho nên tài sản được dư giả. Không phải như vậy. Như vậy phản với Đại Bồ Tát Đạo, như vậy là không đúng với Nhất Thừa Pháp, như vậy là chẳng hiểu cái gì về Đại Thừa Phật Pháp hết. Và như thế thì uổng công gọi là tu hành một đời. Thế khi tu hành một đời thì chỉ thấy như vậy thôi. Thế cái thân tứ đại giả hợp này thực là đáng chán, và nó sẽ hết đáng chán nếu nó làm được nhiều việc hữu ích. Cái tâm lục trần duyên ảnh này nó sẽ không còn lục trần duyên ảnh nữa nếu nó chủ lấy Bồ Đề Tâm. Cho nên nói đi nói lại, tổng kết kinh này cái chỗ là muốn hiểu cái giáo lý Nhất Thừa, kinh này nói toàn là giáo lý Nhất Thừa. Ở phần sau đó là nói tinh là nghĩa của Nhất Thừa. Và nếu không phát Bồ Đề Tâm thì kể ra thì rằng là nhức đầu lắm để mà nghe, để mà hiểu với những cái lý luận. Thành ra là cứ phát tâm đi thì sẽ hiểu, và mới biết rằng công đức của sự phát Bồ Đề Tâm, mới biết là sự nhiếp thọ chính pháp là từ nơi là của cái phát Bồ Đề Tâm. Cho nên phát Bồ Đề Tâm không chướng ngại gì pháp môn niệm Phật hết, mà lại còn giúp ích cho pháp môn niệm Phật vô song. Vì vậy mà Ngài Liên Tông Thập Nhất Tổ là Tỉnh An Đại Sư mới viết khuyến phát Bồ Đề Tâm văn. Vì vậy mà Đức Phật A Di Đà cũng khẳng định là hoan hỷ lắm, mời, gửi thư mời những người phát Bồ Đề Tâm về cõi nước Ngài. Bức thư đó là bức thư thứ 19, và Ngài rất là hoan hỷ. Anh ra vì như vậy thì cái sự phát Bồ Đề Tâm đó trên nguyên tắc là căn bản của tất cả pháp môn tu đại thừa. Thế mà đã có nói chuyện cứu độ, dù là mình xin cứu độ hay dù mình cứu độ là đều không ngoài Bồ Đề Tâm. Mình xin cứu độ như Đức Phật A Di Đà thì có phải là mình nương Bồ Đề Tâm của Ngài không? Nếu bây giờ mình cũng phát Bồ Đề Tâm á, thì Bồ Đề Tâm đó của mình với Bồ Đề Tâm của Ngài đó sẽ nhập vào với nhau, thì mình sẽ thấy Phật ở ngay nơi Bồ Đề Tâm của mình, bản nguyện của Phật ngay ở nơi Bồ Đề Tâm của mình. Và bây giờ bản nguyện của Phật sẽ là bản nguyện của mình. Khi bản nguyện của Phật là bản nguyện của mình á, thì cảnh giới của Phật là cảnh giới của mình, thì cảnh giới đó sẽ là cảnh giới của mình. Nếu bản nguyện của Ngài là bản nguyện của mình thì cảnh giới tương ứng với bản nguyện. Thì như thế sẽ thấy Đức Phật A Di Đà, thế giới Cực Lạc, bản nguyện của Đức Phật A Di Đà chẳng ở đâu xa, nó là ngay nơi từ tâm của mình thôi. Cho nên mới nói rằng là từ tính Di Đà duy tâm tịnh độ, thì tự dưng sẽ thấy như vậy này. Anh ra vì như thế thì khi mà phát Bồ Đề Tâm thì tu tịnh độ cũng thành tựu, mà còn thượng phẩm thượng sinh. Mà phát Bồ Đề Tâm mà tu theo Thiên Thai Tông đó, thì cũng hiểu được giáo lý của Nhất Thừa. Phát Bồ Đề Tâm mà tu Thiền Tông đó, thì cũng hiểu được đó, Thiền Tông như thường, hiểu được cái nghĩa không của Thiền Tông, không tâm Thiền Tông như vậy, thì cũng sẽ hiểu được. Thì cứ phát Bồ Đề Tâm thì hiểu được mọi kinh điển. Thì phát Bồ Đề Tâm thì tự nhiên rằng là mới biết rằng là nhất thiết kinh điển, tức là sự nhiếp thọ chính pháp, chính pháp từ đó mà ra, từ nơi đó nó mà có thể khởi. Còn nếu không thì pháp sẽ nằm ngoài mình. Còn nếu mà bây giờ khởi Bồ Đề Tâm thì thấy rằng là pháp ở ngoài cũng chưa từng ở ngoài, mà vốn dĩ là ở trong mình. Phật không vậy mà pháp cũng vậy. Thành ra mình mới thấy là nhất thiết kinh điển đại thừa nó là hễ mà phát Bồ Đề Tâm là chư Phật hoan hỷ. Và thực kỳ thật ra thì phát Bồ Đề Tâm là con đường nhanh nhất, lẹ nhất để có thể thâm nhập kinh tạng, để có thể độ sinh, để có thể phát sinh ra tha lực, tự lực. Và phát Bồ Đề Tâm thì cũng chẳng có gọi là khốn khổ gì ở trong cái vấn đề tu hành, giống như mình đang tu này, chỉ có lầm cái tinh thần mà gọi là phát Bồ Đề Tâm là cứ vì chúng sinh, vì chúng sinh. Thì từ từ nó mới đầu mình vì chúng sinh mà những cái chuyện mà là không phải hy sinh thân, hy sinh tài sản, hy sinh mạng, dần dà cho đến những vấn đề đó cũng có thể xả, mà xả nhưng mà gọi là xả cái thân như thân tổn, xả cái mạng như mạng tổn, xả cái tài sản như tài sản tổn, theo đúng công đức đó, thật sự là như vậy. Cho nên xả tài sản thế gian thì được, xả vô lậu của chư Phật. Thành ra tôi cũng có từng nghe một câu của Chúa Giêsu nói rằng là kẻ nào mà dám bỏ tài sản ở thế gian này để theo ta, kẻ đó sẽ được tài sản vĩnh hằng ở thiên đường. Qua vậy. Còn nếu kẻ nào ôm ấp như vậy thì kẻ đó sao mà lên thiên đường chứ nổi. Thành ra kẻ nào dám bỏ tài sản để theo ta thì kẻ đó sẽ được cái tài sản vĩnh hằng ở thiên đường. À, muốn là Phật Pháp. Phật Pháp phải coi tài sản chỉ là cô vợ ba sẽ tái giá phản bội sau khi mình chết. Vợ ba sẽ đi tái giá. Cho nên cô vợ ba trả lời ông trưởng giả, nhưng trưởng giả yêu cầu vợ ba chết theo mình. Vợ ba nói tôi còn trẻ, tôi còn đẹp, khối gì cái đứa nó mê tôi, nó đứng xếp hàng, nó chờ ông chết, nó hỏi cưới tôi rồi. Cho nên thôi, ông già cũng phải chết, thì thôi, ông chết đi, thì tôi sẽ tái giá, tôi sẽ có người chồng mới. Thì cô cài sự nghiệp của mình thì khi mình chết thì cái đứa khác xài. Cái xe của mình mà nếu bị tai nạn thì là những đứa khác nó xài. Rồi cái nhà của mình, cái gì của mình cũng cái đứa khác xài. Nó là tái giá. Nó sẽ đi tái giá của cái đi cả đời mình ôm ấp. Cái laptop của mình mà mỗi ngày mình không có thể nào mà rời được. Mình chết đi là đứa khác nó ôm, đứa khác nó dùng. Thành ra những cái thứ đó nó trước sau gì nó cũng rời bỏ mình một cách phũ phàng cái lắm. Cho nên vì như vậy trước khi mà nó phản bội mình phản bội nó trước. Mình tên hạ thủ vi cường, mình bán đứng nó đi, đổi lấy bao nhiêu công đức. Còn hơn là trước sau gì mình để cho mình phải chết trong tức tưởi và đau khổ khi mình phát giác ra là sự thật quá phũ phàng. Nó bội bạn mình một cách nghĩa là vô lương tâm. Nó thờ ơ, nó sung sướng ung dung cái nhẫn kim cương của mình, nó cũng vẫn sáng chói trên ngón tay của đứa khác. Nó không có cái chút gì là u buồn để tang ba ngày cho mình. Chẳng buồn như vậy. Cái chiếc xe của mình nó vẫn gầm rú, vẫn vọt chạy đó, dưới sự sử dụng của đứa khác. Chứ nó chẳng bao giờ buồn tới độ mà nhất định chịu chạy. Thành ra vì vậy đó mà người ta phải để hết cả một cái cuộc đời người ta để mà truy cầu nó, trau dồi nó. Thân này rồi cũng tàn tạ, rồi cũng vứt bỏ. Như rằng là khi vứt bỏ rồi thì nói như vua A Dục, một xu cũng đáng. Cái thân này này, khi chết rồi đem bán một đồng euro đó cũng chẳng đứa nào thèm mua. Và xin thưa rằng là không phải là bán thôi, cho người ta 1.000 euro biểu tất kiểu này, không chẳng ai kiểu. À, cũng từ chối. Mà bình thường thì mình tưởng đó là thân này là ngon lắm đó. Nhưng mà kỳ thật là chẳng có được đồng xu. Thì tất cả những cái thứ như vậy thì Bồ Tát nhìn thấy trên cái bản chất nó vậy, cho nên rồi dùng nó trở thành công cụ để độ sinh. Hay vì như thế thì đương nhiên rằng là khi mà mình đã nói là học kinh Thăng Man là mình học cái gì, là mình học kinh Thăng Man là mình học nhiếp thọ chính pháp, là mình học cái gì, mình học giáo nghĩa của đại thừa, mình học cái gì, mình học cái sự pháp của đế tâm để trực chỉ vào giáo nghĩa của đại thừa để thành tựu ba la mật, tức là qua bờ bên kia. Tức là một khi mà nói là tôi đã có học kinh pháp kinh Thăng Man, tức là có nghĩa là tôi đã phát của đế tâm. Và nếu mà tôi học kinh xong mà tôi không phát của đế tâm là tôi chưa từng học. Tôi đứng ngoài ngó à, tôi đứng ngoài lớp học ngó nữa. Còn nếu mà quả tình tôi tốt nghiệp rồi thì tôi có cái bằng pháp của đệ tâm. Cái pháp của đệ tâm thì tự dưng ra là tôi có thể làm tất cả mọi cái thiện pháp lớn nhỏ. Thì cuối cùng hết, tôi xin cầu nguyện mười phương Tam Bảo ân chư Phật từ bi và gia hộ cho trên là quý thầy quý cô. sau đến rằng là tất cả quý Phật tử hiện diện trong hai ngày hôm nay luôn luôn được sự nhiếp thọ của Bồ Đề Tâm, và từ nay cho đến tận Vị Lai luôn luôn là bạn hữu, luôn luôn là người đồng hành với lại Thắng Man Phu Nhân. Và nguyện đem công đức có được của hai ngày hôm nay xin hồi hướng đến cho mười phương pháp giới chúng sinh cũng như cha mẹ chúng ta hiện còn tại thế đều được Bồ Đề Tâm kiên cố, thân tâm thường lạc, và cho tất cả cha mẹ của chúng ta đã quá vãng cũng như cha mẹ trong các đời quá khứ cùng với thân bằng quyến thuộc quá vãng của chúng ta đều được siêu sinh tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật.